Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.
Mang khát vọng khởi nghiệp từ mảnh đất quê hương, chị Hoàng Thị Tân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Trà Thái có địa chỉ tại xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, đã chọn nơi chôn nhau cất rốn để tạo dựng cơ nghiệp, góp phần khẳng định vị thế của chè Thái Nguyên nói chung và của vùng chè đặc sản Tân Cương trên trường quốc tế.
Một hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 16 tháng 4, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội thảo lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Nguyên 1946-2020. Các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí nguyên Thường trực Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa 18, thành viên Ban chỉ đạo nghiên cứu biên soạn cuốn sách. Cuốn bản thảo lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Nguyên 1946-2020 gồm 3 tập cùng phần kết luận và phụ lục với tổng số 355 trang, trong đó tập 1, tập 2 là chỉnh lý, bổ sung, tái bản và tập 3 là nghiên cứu, biên soạn mới. Nội dung bản thảo cơ bản phản ánh đầy đủ chính xác quá trình ra đời, xây dựng và phát triển của Đảng bộ thành phố, khẳng định vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong hơn 70 năm qua. Tại hội thảo, các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ban Thường vụ Thành ủy đã cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung cuốn sách, đồng thời đề nghị bổ sung thêm các hình ảnh tư liệu, nêu bật dấu ấn trong từng giai đoạn lịch sử của Đảng bộ thành phố. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị, Thường trực Thành ủy giao cho Ban biên soạn khẩn trương bổ sung hoàn thiện để kịp xuất bản cuốn sách trong dịp kỷ niệm 59 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2021.
Chiều 16 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố. Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố. Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 1.608 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cư trú trên địa bàn thành phố. Các hội nghị được tổ chức từ 21 tháng 3 đến hết 13 tháng 4 theo đúng hướng dẫn. Đối với 76 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đều có tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%. Đến nay, Ủy ban Bầu cử thành phố đã nhận được 12 đơn xin rút khỏi danh sách tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19. Căn cứ vào cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí 12 đồng chí trên không tham gia danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19. Với tinh thần nhất trí cao, 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí danh sách 64 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần, số dư theo đúng quy định.
Chiều ngày 16 tháng 4, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. 5 năm qua, trọng tâm của việc thực hiện chỉ thị số 05 trên địa bàn phường là nêu cao trách nhiệm, nêu gương tự giác học tập, làm theo trước của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong phường có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, trách nhiệm quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm. Nhờ vậy, sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 05, phường đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục giữ nhịp độ tăng trưởng cao, thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng cao. Năm 2020 đạt trên 29 tỷ đồng, bằng trên 106% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân không ngừng được nâng lên. 5 năm qua, toàn phường đã có 10 tập thể, 55 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng. Phường cũng đề xuất một tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu được thành phố khen thưởng.
Ngày 16 tháng 4, Hội đồng Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên tổ chức kỳ họp thứ 16, khóa 9, tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức 16 kỳ họp, ban hành 73 nghị quyết. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên lắng nghe các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri, phát hiện kịp thời những vấn đề nổi cộng, bức xúc tại địa phương, từ đó đề xuất kiến nghị với các ban ngành liên quan và Thường trực Hội đồng Nhân dân tổ chức giám sát để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân phường cũng đã thành lập các đoàn giám sát chuyên đề trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc phường tổ chức 28 cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân phường với cử tri tại các tổ dân phố trên địa bàn, qua đó trả lời và giải quyết nhiều kiến nghị của cử tri hoặc chuyển đến cấp có thẩm quyền đạt tỷ lệ 100%. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Nhân dân phường, thảo luận những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục để Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026 đạt nhiều kết quả thiết thực hơn nữa. Nhân dịp này, Hội đồng Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021.
Chiều ngày 16 tháng 4, tại Trung tâm Dịch vụ Thể thao Thái Hưng, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình Ngày hội Thanh niên thành phố Thái Nguyên chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự chương trình có Thường trực Thành đoàn Thái Nguyên, lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng và trên 100 đồng chí là bí thư, phó bí thư các cơ sở đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp, khối phường, xã trực thuộc thành đoàn. Tại chương trình, Thành đoàn Thái Nguyên đã phát động ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2021. Ngoài ra, trong không khí vui tươi phấn khởi, các đội bóng đến từ đoàn khối cơ quan doanh nghiệp và khối phường xã của thành phố đã tham gia thi đấu giao hữu ở hai nội dung là bóng đá nam và bóng đá nữ. Thông qua hoạt động này góp phần tăng cường rèn luyện thể dục thể thao trong đoàn viên thanh niên, tạo sân chơi lành mạnh để các vận động viên giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và thúc đẩy phong trào đoàn ở địa phương, đơn vị ngày càng phát triển. Trước đó, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã có hoạt động tham quan thực tế mô hình trường liên cấp Iris và khu đô thị Crown Villa, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Mới đây, Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng trộm trâu trên địa bàn xã Quyết Thắng, gồm Nguyễn Minh Chuyên, sinh năm 1973 và Nguyễn Duy Phương, sinh năm 1993, cùng trú tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 9 tháng 4, Chuyên điều khiển xe tải nhãn hiệu Vinasuki màu trắng, biển kiểm soát 73C06646, chở Phương đi xuống địa bàn xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng để trộm trâu. Trên đường tẩu thoát đến khu vực xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân thì bị tổ công tác của đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra phát hiện. Quá trình đấu tranh, đối tượng Chuyên và Phương còn khai nhận từ tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 2021, chúng đã thực hiện chót lọt 5 vụ trộm cắp 5 con trâu tại xóm Đầu Phần, xã Thịnh Đức, xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, xóm Đồi Chè, xã Phúc Chiều. Hai đối tượng mang những con trâu trộm cắp được về nhà của Nguyễn Minh Chuyên, sau đó bán cho một người tên Nông Quốc Oánh, sinh năm 1994, ở xã Tân Long, Đồng Hỷ. Số tiền bán trâu được trên 100 triệu đồng, Phương và Chuyên chia đôi tiêu xài. Được biết, đối tượng Chuyên đã có 2 tiền án về tội đánh bạc và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại cơ quan công an, Chuyên khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên khoảng đầu tháng 3 năm 2021, hắn đã rủ cháu ruột của mình là Nguyễn Duy Phương cùng nơi cư trú đi xuống thành phố Thái Nguyên để trộm cắp trâu của người dân, sau đó bán lấy tiền chia nhau. Ban ngày, Chuyên đi xuống địa bàn các xã để thăm dò trước xem nhà dân nào có nuôi trâu và chuồng trâu gần đường đi, thì ban đêm Chuyên và Phương sẽ mang xe ô tô tải đến trộm cắp trâu của nhà đó. Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý thính giả nghe đài cùng các doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số thông tin về giá cả thị trường, hoạt động của các câu lạc bộ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài viết về một tấm gương doanh nhân tiêu biểu, thành đạt trong lĩnh vực trồng, chế biến và tiêu thụ chè. Đó là chị Hoàng Thị Tân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Trà Thái, có địa chỉ tại xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên qua bài viết Hoàng Thị Tân khát vọng khởi nghiệp từ tình yêu chè và văn hóa trà Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 16 tháng 4, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 8 năm ngày thành lập, 16 tháng 4 năm 2013, 16 tháng 4 năm 2021. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh được thành lập ngày 16 tháng 4 năm 2013 với 108 hội viên. Trải qua 8 năm phát triển, đến nay Hiệp hội đã quy tụ gần 7.000 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội không ngừng lớn mạnh, phát triển, hàng năm đóng góp nguồn ngân sách đáng kể cho nhà nước, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, tích cực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo. Bên cạnh đó, Hiệp hội Doanh nghiệp còn trực tiếp đóng góp xây dựng pháp luật, phản biện chính sách về đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thời gian qua đã có những đóng góp tích cực to lớn vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp trong Hiệp hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo để thực hiện mục tiêu doanh nghiệp phát tài, địa phương phát triển. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp tiếp tục phát triển. Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các hội viên Hiệp hội với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines.
Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên tại Tân Cương, mảnh đất được mệnh danh là đệ nhất danh trà, chị Hoàng Thị Tân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Trà Thái có địa chỉ tại xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, đã sớm bén duyên với chè và văn hóa trà nơi đây. Mang khát vọng khởi nghiệp từ mảnh đất quê hương, chị Tân đã chọn nơi chôn nhau cắt rốn để tạo dựng cơ nghiệp, góp phần khẳng định vị thế của chè Thái Nguyên nói chung và của vùng chè đặc sản Tân Cương nói riêng trên trường quốc tế. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Trao đổi với chị Hoàng Thị Tân được biết, cách đây hơn 20 năm khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chị nhận thấy cuộc sống người dân nơi đây vô cùng vất vả. Quanh năm lam lũ với cây lúa, ruộng đồng thì khô cằn. Trên những sườn đồi và đất đỏ, thấy duy nhất cây chè là phát triển tốt, nên gia đình chị cùng một số gia đình lân cận bắt đầu khai phá để trồng, nhân rộng mô hình trồng chè. Vận may đã mỉm cười với chị khi chính tại mảnh đất quê hương, chị đã được tiếp cận với những nghệ nhân, người làm chè có kinh nghiệm lâu năm. Từ đó, lòng nhiệt huyết và tình yêu với cây chè trong chị trỗi dậy. Thừa hưởng thương hiệu nổi tiếng, báu vật vô giá từ tiền nhân, vùng Tân Cương còn rất nhiều vườn trà trung du cổ quý hiếm, nên chị đã chọn Tân Cương là nơi khởi nghiệp. Từ một tổ hợp tác ban đầu gồm 3 thành viên hợp tác để sản xuất chè trung du truyền thống, do nhu cầu thị trường và nhu cầu mở rộng quy mô phát triển sản xuất. Năm 2018, chị đã mạnh dạn đầu tư vốn lớn và thành lập Hợp tác xã Tâm Trà Thái, có trụ sở chính đặt tại xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, với ngành nghề sản xuất chế biến chè búp khô. Tính đến nay, Hợp tác xã đã tạo việc làm ổn định cho gần chục lao động, với mức thu nhập bình quân đạt 4,5 triệu đồng một người một tháng. Chị Hứa Thị Trang, thành viên Hợp tác xã Tâm Trà Thái cho biết.
Khi tham gia Hợp tác xã, tôi được đóng bảo hiểm xã hội, môi trường làm việc thoải mái, công việc ổn định.
Nhờ nhạy bén trong kinh doanh, chị Tân đã sớm đưa thương hiệu chè của Hợp tác xã vươn ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm hiện có của Hợp tác xã gồm nhất tinh trà, trà tôm nõn, chè búp, v.v. được phân phối rộng khắp tại các tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre và Đồng Nai. Thậm chí nhiều đại lý vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng đã phân phối các dòng sản phẩm của hợp tác xã, qua đó góp phần đưa thương hiệu chè của hợp tác xã ngày càng vươn xa. Đến nay hầu hết các sản phẩm do hợp tác xã sản xuất và chế biến đều được nhiều thực khách ưa chuộng, không chỉ bởi vị đậm mùi hương thơm cốm, vị hậu ngọt dịu nhẹ của trà, mà còn bởi tình yêu văn hóa trà và lòng mến khách của chính chị Tân. Chị Nguyễn Thị Thủy, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
Trong chuyến công tác của mình, thì tôi được gặp chị Hoàng Thị Tân, là một người phụ nữ mảnh mai, và chào đón chúng tôi, tiếp đón chúng tôi, và pha cho tôi những vị ấm chè rất là thơm ngon, mến khách. Và chị là những người mà làm cho chúng tôi có những cái ấn tượng về những cái sự hiếu khách, và cũng là cái người mà hiểu về cái vốn cây chè ở vùng Trung Du nói chung và ở cái vùng Tân Cương nói riêng.
Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bản thân chị Tân cùng với các thành viên trong hợp tác xã luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, duy trì ổn định sản xuất. Nhờ đó, doanh thu của hợp tác xã đạt gần 10 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách địa phương hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chia sẻ thêm về quá trình khởi nghiệp của bản thân, chị Tân cho biết.
Với mong muốn tìm đầu ra ổn định và bảo vệ giữ vững cái thương hiệu chè Tân Cương, là cây chè được trồng chăm sóc hữu cơ và thu hái những cái búp chè đúng chuẩn là chè Trung Du, Tân Cương Thái Nguyên. Và để mà tìm cái đầu ra thì khi mà mới khởi nghiệp thì tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Từ đấy thì tôi đã liên hệ với các cái đoàn du khách để đưa họ đến tham quan, thưởng trà và giới thiệu cho họ sự khác biệt về chè Tân Cương, cách trồng, chăm sóc, chế biến và cách nhận biết chè Tân Cương trên thị trường. Và mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID nhưng mà hiện tại thì chúng tôi đã tạo dựng được cái niềm tin và uy tín đối với khách hàng. Từ đấy thì các cái tour du lịch tìm đến để tìm hiểu và tham quan thưởng trà rất là đông.
Khát vọng khởi nghiệp vẫn mãi luôn cháy trong lòng chị khi đầu năm 2021, chị tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô hợp tác xã để thực hiện dự án chè hữu cơ nhằm tăng khả năng liên kết, bảo tồn và tìm hướng ra cho sản phẩm chè Trung Du tại Thái Nguyên. Qua đó vừa góp phần giới thiệu, quảng bá, đưa sản phẩm chè và văn hóa trà Thái Nguyên ngày càng phát triển, vừa tạo điều kiện thuận lợi để du khách thập phương đến tham quan, thưởng ngoạn hương vị đậm đà của trà Thái Nguyên.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung từ câu hỏi 96 đến câu hỏi 100.
Câu 96, việc lập danh sách cử tri và cấp thẻ cử tri đối với các đơn vị vũ trang nhân dân được thực hiện như thế nào? Trả lời, trong trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung khu vực bỏ phiếu, thì chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân lập danh sách cử tri trong đơn vị và chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp xã để đưa vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu. Trong danh sách cử tri, theo mẫu số 33HDBC, đối với cử tri là quân nhân, cột nghề nghiệp, ghi chung là lực lượng vũ trang, cột nơi cư trú, ghi tên đơn vị hành chính cấp xã nơi đơn vị vũ trang nhân dân đóng quân, không ghi tên hoặc phiên hiệu đơn vị vũ trang nhân dân. Cử tri là quân nhân tham gia bầu cử tại nơi đóng quân chỉ thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký, đóng dấu và danh sách cử tri và thẻ cử tri và chuyển lại cho đơn vị vũ trang nhân dân để thực hiện việc niêm yết tại đơn vị và phát thẻ cử tri cho quân nhân. Trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng thì chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức việc lập danh sách cử tri, ghi thẻ cử tri đối với các cử tri là quân nhân trong đơn vị và chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp xã để chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký, đóng dấu vào danh sách cử tri và thẻ cử tri. Danh sách cử tri chỉ được niêm yết trong phạm vi đơn vị vũ trang nhân dân. Quân nhân đã đăng ký thường trú, tạm trú ở địa phương gần khu vực đóng quân có thể được chỉ huy đơn vị cấp giấy chứng nhận để được ghi tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu ở nơi cư trú theo mẫu số 13HDBC. Khi cấp giấy chứng nhận, chỉ huy đơn vị phải ghi ngay vào danh sách cử tri tại đơn vị vũ trang nhân dân bên cạnh tên người đó, cụm từ bỏ phiếu ở nơi cư trú. Trong trường hợp một đơn vị vũ trang nhân dân có doanh trại đóng quân tập trung trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì chỉ huy đơn vị trao đổi với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đơn vị đóng quân, đề nghị chỉ định Ủy ban nhân dân của một trong các đơn vị hành chính cấp xã liên quan phối hợp thực hiện việc lập danh sách cử tri và phát thẻ cử tri cho cử tri tại đơn vị vũ trang nhân dân. Câu 97, việc niêm yết danh sách cử tri được tiến hành như thế nào? Trả lời, chậm nhất là 14 tháng 4 năm 2021, 40 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã đã lập danh sách cử tri phải niêm yết danh sách đó tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra. Câu 98, quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không? Trả lời, tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau. Cụ thể là, cử tri là người đăng ký thường trú tại khu vực bỏ phiếu và cử tri là người đăng ký tạm trú, có thời gian đăng ký tạm trú tại đơn vị hành chính cấp xã, nơi có đơn vị bỏ phiếu từ đủ 12 tháng trở lên, thì được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở 3 cấp, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, trừ nơi không có đơn vị hành chính cấp xã hoặc nơi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức Hội đồng Nhân dân, quận, phường. Cử tri là người đăng ký tạm trú tại đơn vị hành chính cấp xã, nơi có khu vực bỏ phiếu và có thời gian đăng ký tạm trú chưa đủ 12 tháng, thì chỉ được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện ở nơi mình tạm trú nếu có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu tại nơi tạm trú. Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Câu 99. Những trường hợp nào cử tri chỉ được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh? Trả lời, cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc chỉ được ghi tên vào danh sách cử tri để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cử tri vì đi nơi khác không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì làm thủ tục để được bổ sung tên vào danh sách cử tri và tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ở nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu. Cử tri thuộc danh sách cử tri ở các khu vực bỏ phiếu được tổ chức trên địa bàn các quận của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, nơi tổ chức mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, phường. Câu 100. Những trường hợp nào cử tri chỉ được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện? Trả lời, cử tri là người tạm trú tại đơn vị hành chính cấp xã và có thời gian đăng ký tạm trú chưa đủ 12 tháng, chỉ được ghi tên vào danh sách cử tri để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, nơi mình đang tạm trú. Cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân, được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ở nơi tạm trú hoặc đóng quân. Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ thì làm thủ tục để được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi tạm trú và tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Người chuyển đến tạm trú ở nơi khác với đơn vị hành chính cấp xã mà mình đã được ghi tên vào danh sách cử tri và có nguyện vọng tham gia bầu cử ở nơi tạm trú mới thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi tạm trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Cử tri thuộc danh sách cử tri ở các khu vực bỏ phiếu được tổ chức trên địa bàn thành phố Thủ Đức, địa bàn các quận, thị xã của thành phố Hà Nội, nơi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường. Phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 17 ngày 18 tháng 4 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%.
Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, gió Đông Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục Thông tin quảng cáo.
Trong thời gian gần đây, tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là các vụ cháy xảy ra tại các hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Điển hình, hồi 1 giờ 10 phút ngày 30 tháng 3 năm 2021, xảy ra cháy nhà dân tại phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thiệt hại làm 6 người chết, cháy toàn bộ căn nhà cấp 4 có diện tích 60m2 cùng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Hồi 0 giờ 25 phút ngày 4 tháng 4 năm 2021, xảy ra vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh bán đồ sơ sinh tại phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thiệt hại làm 4 người chết, cháy toàn bộ hàng hóa cùng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Đặc điểm của các ngôi nhà bị cháy chỉ có duy nhất một lối thoát nạn, cửa chính, khiến cho các nạn nhân bị mắc kẹt không thoát được ra bên ngoài. Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời cảnh báo nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đến từng hộ gia đình, người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể như sau. 1. Mỗi gia đình cần nâng cao ý thức trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy, tuân thủ chấp hành những quy định, quy ước về phòng cháy, chữa cháy, chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, tích cực phòng ngừa không để cháy nổ xảy ra, phải loại trừ những nguyên nhân gây nên cháy do sơ suất, bất cẩn. 2. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu, không dự trữ xăng dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần thiết thì chỉ trữ với số lượng ít nhất. 3. Ô tô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để ở trong nhà phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt, thiết bị chứa, dẫn xăng dầu phải kín. 4. Kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện, lắp đặt thiết bị tự ngắt, aptomat cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, từng nhánh và các thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn. Không để hàng hóa dễ cháy gần đèn điện, ổ cắm, cầu dao bảng điện, không tự ý lắp đặt hệ thống điện. 5. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, trần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn, tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan. 6. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả ga. Trước khi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết. 7. Không lắp lồng sắt, lưới sắt trên lan can nhà ống mặt phố nhiều tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. 8. Nhà ở của hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh cần chủ động chuẩn bị phương án thoát nạn khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Dự kiến lối thoát thứ nhất, thứ hai ngoài cửa chính. Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như hệ thống báo cháy tự động, cảnh báo rò rỉ khí ga, phương tiện chữa cháy tại chỗ bình bột MFZ4, MFZ8, bình khí CO2, MT3, MT5, phương tiện phá dỡ mái che, phá khóa, phá cửa, mở lối thoát nạn, mặt nạ phòng độc, chăn, khăn bông để chữa cháy ban đầu và thoát nạn an toàn. 9. Khi xảy ra cháy phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất mọi người xung quanh biết, gọi điện thoại cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, số điện thoại 114 hoặc đội dân phòng, ban bảo vệ dân phố, công an hoặc chính quyền gần nhất, sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn theo tình huống đã dự kiến.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.